Quý thính giả đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ.
Em rất là bất ngờ khi Zalo cập nhật điều khoản mới và yêu cầu mình phải đồng ý tất cả các điều khoản đó. Bình thường thì mấy cái ứng dụng khác á, thì cái nào mình chọn đồng ý thì đồng ý, còn không đồng ý thì thôi. Đằng này là chỉ có một nút duy nhất thôi. Em đọc cái thông tin ở trong cái bảng nó thì có những cái vấn đề như là lộ thông tin cá nhân, vị trí địa lý hay là giấy tờ tùy thân rồi đó. Em cũng khá là lo lắng, nhưng mà cuối cùng thì cũng phải bấm đồng ý, bởi vì là công việc rồi gia đình của em đều liên lạc bằng Zalo. Zalo là một cái ứng dụng nó rất là quan trọng đối với em.
Thưa quý vị, vừa rồi là chia sẻ của một người dùng Zalo trước việc ứng dụng này bất ngờ cập nhật điều khoản dịch vụ mới. Đó là việc ngay trước thời điểm luật bảo vệ dữ liệu cá nhân chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, Zalo đã yêu cầu người dùng chấp nhận điều khoản mới để tiếp tục sử dụng, trong đó mở rộng phạm vi thu thập thông tin, bao gồm cả dữ liệu cá nhân nhạy cảm. Thông tin chi tiết, mời quý thính giả cùng lắng nghe ngay sau đây. Theo thông báo mới đây từ Zalo, thuộc VNG Corporation, có điều khoản mở rộng phạm vi thu thập dữ liệu người dùng, bao gồm các thông tin cơ bản như số điện thoại, họ tên, giới tính, quan hệ gia đình và cả dữ liệu nhạy cảm như chứng minh nhân dân hoặc căn cứ công dân, vị trí địa lý, hành vi sử dụng, nội dung tương tác. Điều đáng nói, nếu muốn tiếp tục sử dụng, người dùng chỉ có lựa chọn đồng ý tất cả mà không thể chọn lọc từng phần. Nếu từ chối, tài khoản sẽ bị xóa sau 45 ngày. Động thái này đang làm dấy lên làn sóng bình luận mạnh mẽ trên mạng xã hội và các diễn đàn mạng. Nhiều người dùng lo ngại về việc thu thập dữ liệu cá nhân quá mức và có thể xung đột với quy định pháp luật sắp tới. Anh Đức Vũ ở thành phố Hồ Chí Minh bức xúc cho rằng Zalo muốn mở rộng quyền truy cập kể cả việc khai thác thông tin cá nhân như căn cứ công dân, giới tính, độ tuổi và nhiều vấn đề riêng tư khác của người dùng, nhưng lại ép buộc họ phải đồng ý hoặc ngưng sử dụng, thật quá đáng. Anh Phạm Quốc Tuấn, tài xế công nghệ ở thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ việc xóa Zalo gần như là không thể với anh ở thời điểm hiện tại.
Theo tôi thì từ nhóm khách hàng, nhóm tài xế hay tới cái thông báo của hãng đều dùng Zalo thì biết là dù cái dữ liệu cá nhân rất là quan trọng, nhưng mà nếu mà không có sự đồng ý mà nó xóa ngay trong vòng 45 ngày thì thật là gắt với chúng tôi. Nên với vai trò là người dùng thì chúng tôi cảm thấy nó bị đặt vào thế đã rồi, không có quyền lựa chọn.
Còn theo anh Mạnh Trinh ở thành phố Hồ Chí Minh, Zalo chủ động cho mình quyền thu thập dữ liệu rộng, kiểm duyệt nội dung mà không cần giải thích và miễn trừ trách nhiệm nếu dữ liệu bị lộ. Họ muốn nắm đằng cán và đưa lưỡi dao về phía người dùng. Đặc biệt, điều khoản mới cho phép Zalo tiếp nhận và chia sẻ, chuyển giao thông tin tài khoản với các công ty thuộc VNG, bao gồm công ty con, công ty thành viên, công ty liên kết. Một chuyên gia nêu thắc mắc, điều này cũng là một vấn đề khi người dùng chỉ sử dụng dịch vụ Zalo, nhưng VNG lại có quyền sử dụng dữ liệu cá nhân cho các công ty trực thuộc, mặc dù họ có sử dụng dịch vụ các công ty đó hay không. Phản ứng với động thái này, nhiều người dùng đã tuyên bố xóa tài khoản Zalo để bày tỏ sự phản đối. Trao đổi với Tuổi Trẻ, một số chuyên gia cũng cho rằng, việc Zalo chỉ cho phép đồng ý tất cả có thể mang tính áp đặt, đi ngược lại nguyên tắc đồng ý tự nguyện trong luật bảo vệ dữ liệu cá nhân sắp có hiệu lực. Ông Nguyễn Phú Dũng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Pila cho biết.
Theo tôi thì phản ứng lo ngại của người dùng trước việc Zalo cập nhật điều khoản dịch vụ là hoàn toàn dễ hiểu thôi. Đặc biệt là trong bối cảnh luật bảo vệ dữ liệu cá nhân sắp hiệu lực trong thời gian tới. Vấn đề cốt lõi nó không nằm ở việc nền tảng thu thập dữ liệu mà nằm ở cách thu thập, hoặc là mục đích sử dụng và quyền kiểm soát của người dùng. Khi mà người dùng chỉ có một cái lựa chọn duy nhất là đồng ý tất cả, thì cái sự chấp nhận đấy nó mang tính chất gần như là bắt buộc, và niềm tin thì dễ bị ảnh hưởng và xói mòn đi. Theo góc nhìn của tôi thì là để luật đi vào thực tiễn thì người dân cần có các cái công cụ quản trị danh tính số tự chủ. Nghĩa là có thể cho phép họ mã hóa hay lưu giữ hoặc là quản lý và kiểm soát toàn bộ các thông tin và giấy tờ cá nhân ở trên thiết bị của mình, trên chính cái điện thoại của mình, và chỉ chia sẻ những dữ liệu cần thiết trong từng cái bối cảnh cụ thể. Thì đây cũng là cái hướng tiếp cận căn bản mà nhiều quốc gia trên thế giới đang thúc đẩy và thực thi, ví dụ như châu Âu hoặc là Trung Quốc. để giảm cái rủi ro lạm dụng dữ liệu cá nhân, cân bằng lợi ích giữa nền tảng đối và người dùng, cũng như là chuyển đổi các cái tư duy từ thu thập tối đa sang quản trị có trách nhiệm đối với các cái nền tảng số. Từ đấy thì người dùng sẽ được trao quyền hiểu, quyền chọn và quyền kiểm soát dữ liệu của chính bản thân mình.
Ông Trần Viết Quân, nhà sáng lập kiêm chủ tịch Skillify thì nhận định Zalo không giả gì vi phạm quy định nào trong nước, do đó việc đồng ý với cập nhật điều khoản mới hay không là lựa chọn của người dùng. Trong khi đó, nhiều người dù lo ngại và thắc mắc nhưng vẫn nhấn đồng ý bởi nhiều liên lạc công việc, cuộc sống của tôi đã quen dùng Zalo. Tôi buôn bán qua Zalo đành phải chấp nhận theo yêu cầu họ thôi. Ra mắt từ năm 2012, Zalo là ứng dụng nhắn tin và gọi điện miễn phí do tập đoàn VNG Corporation phát triển. Sau hơn chục năm, Zalo hiện là ứng dụng nhắn tin được sử dụng phổ biến nhất Việt Nam, theo Frost & Sullivan. Báo cáo từ VNG Corporation, quý 3 năm 2025, ghi nhận số người dùng hàng tháng Zalo lên tới 79,2 triệu người, số tin nhắn gửi đi mỗi ngày 2,1 tỷ. Đáng chú ý, tính đến cuối năm 2024, Zalo còn có 17.273 Zalo OA, tức tài khoản Zalo chính thức thuộc các cơ quan nhà nước và khối tiện ích công như y tế, giáo dục, phục vụ hơn 40 triệu lượt theo dõi, phủ sóng tại tất cả các tỉnh thành phố, hỗ trợ người dân tra cứu thông tin, thực hiện thủ tục hành chính và tương tác với chính quyền. Sự phổ biến giúp Zalo vượt qua các đối thủ quốc tế như Messenger và Facebook ở Việt Nam. Năm 2024, Zalo cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng chất lượng cao để tạo ra nguồn thu cho ứng dụng. Một báo cáo của VNG Corporation cho thấy, tỷ trọng doanh thu mới từ các dịch vụ giá trị gia tăng chất lượng cao và business service trên tổng doanh thu đã tăng gấp đôi so với năm 2023. Do đó, đến đầu năm 2025, VNG Corporation thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Zalo Platform chuyên cung cấp giải pháp doanh nghiệp trên Zalo. Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ, từ khi được thành lập tháng 2 năm 2025 đến nay, Zalo Platform liên tục điều chỉnh tăng vốn điều lệ. Gần nhất, ngày 26 tháng 12 năm 2025, doanh nghiệp tăng vốn điều lệ từ 30 tỷ đồng lên 50 tỷ đồng. Trước đó khoảng một tháng, Zalo Platform cũng tăng vốn từ 10 tỷ đồng lên 30 tỷ đồng. Zalo Platform cũng có chủ sở hữu là VNG Corporation. Khi đề cập tới Zalo, nhà sáng lập và CEO VNG Corporation, ông Lê Hồng Minh, từng chia sẻ với Bloomberg: "Chúng tôi tự hào về việc đã cạnh tranh công khai với những người giỏi nhất thế giới. Chúng tôi có thể xây dựng một sản phẩm vượt trội nhờ sức mạnh sản phẩm và khả năng thấu hiểu người dùng." Bên cạnh việc bày tỏ sự không đồng ý, nhiều người dùng đặt nhiều nghi vấn tính hợp pháp của việc thu thập và bảo vệ dữ liệu cá nhân trong điều khoản mới của Zalo. Có thể hãng căn cứ vào điều khoản nào đó trong luật bảo vệ dữ liệu cá nhân có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Tuy nhiên, anh M ở thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, việc Zalo thu thập tất cả dữ liệu người dùng, kể cả mối quan hệ gia đình, thông tin cá nhân như chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu, anh cho rằng không phù hợp với luật ở quy định mạng xã hội và dịch vụ trực tuyến không được yêu cầu cung cấp ảnh chụp căn cước công dân và giấy tờ tùy thân có thông tin tương tự để xác thực tài khoản nhằm bảo vệ quyền riêng tư và ngăn chặn thu thập dữ liệu trái phép. Thực tế, Nghị định 147 quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng cũng quy định mạng xã hội chỉ dùng số điện thoại để xác thực chứ không phải căn cước công dân, chỉ xác thực bằng căn cước công dân khi không có số điện thoại. Trong thông báo về việc cập nhật điều khoản sử dụng, Zalo cho biết đây là một hoạt động phổ biến đối với tất cả ứng dụng và nền tảng công nghệ trên thế giới nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và cung cấp thông tin rõ ràng cho người dùng về những thay đổi trong quá trình cung cấp dịch vụ. Trong trường hợp người dùng chưa rõ nội dung cập nhật hoặc cần được hỗ trợ thêm, Zalo luôn sẵn sàng giải đáp thông qua các kênh hỗ trợ chính thức. Người dùng có thể liên hệ với tổng đài chăm sóc khách hàng 1900-633-155 để được hướng dẫn chi tiết. Tuổi Trẻ đã gửi nghi vấn và thắc mắc của nhiều người dùng đến đại diện truyền thông Zalo và sẽ cập nhật cho bạn đọc ngay khi có trả lời từ nền tảng này. Quý thính giả có thể chia sẻ suy nghĩ của mình về vấn đề này bằng cách để lại bình luận bên dưới. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.